Mời quý vị và các bạn nghe tiểu phẩm Nhịp cầu bình yên.
Ai giời ơi, nghĩ mà nẫu cả ruột gan, chán nơi là chán.
Mình cứ ngồi một chỗ kêu chán thì cũng giải quyết được gì đâu. Hay là gửi con vào trong xóm ở với chú Thể. Vào trong đấy thì được cái tiện là đi học không phải qua sông qua đò, còn nó cũng đỡ nguy hiểm đến tính mạng mình ạ.
Việc đấy tôi cũng đang tính nát nước ra đây.
Thế mình tính như thế nào? Nói cho em nghe với được không?
Nếu cho con đến ở nhà chú Thể thì...
Thì sao? Hay chú ấy không đồng ý?
Không, chú ấy ủng hộ. Nhưng tôi ngại là ngại mấy đứa con nhà chú ấy.
Mình nói ra chuyện ấy thì em cũng nói thật là cho con vào ở nhà chú ấy, em cũng ngại mỗi việc đó.
Thì đấy,
mấy đứa con nhà chú Thể đều lười học, mải chơi. Em sợ con mình vào đấy, bố mẹ không quản lý được rồi ảnh hưởng thì cũng chết dở cơ.
Đấy là chuyện trong nhà nói với nhau thôi nhá. Đấy, thế nên tôi mới nghĩ đến nẫu cả ruột. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Nếu không để con vào trong xóm ở với chú Thể, mà ở ngoài cù lao này với vợ chồng mình, hàng ngày đi học bằng thuyền, những hôm mưa gió, sóng ở cửa sông to, tôi cứ nghĩ như ngồi trên đống lửa ấy.
Chuyện đấy thì đâu phải mỗi mình lo, em cũng thế. Đùa chứ nói dại, không cẩn thận mất con như trời ấy mình ạ. Thời tiết thì càng ngày càng cực đoan, chả biết đâu mà lần.
Ôi giời, biết rồi, chứ sao lại bảo không biết. Mẹ mày nhớ năm ngoái không? Trời đang yên đang lành, bỗng nổi dông, sóng lớn làm lật thuyền, gần chục đứa học sinh rơi xuống nước, trong đấy có cả con mình. May mà dân trải lưới đang hoạt động gần đó vớt được hết.
Đúng rồi, nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Mấy đêm nay em cũng mất ngủ, cứ nghĩ đến chuyện vì an toàn tính mạng mà con thất học là em lại chảy nước mắt mình.
Thì tôi cũng có khác gì mình đâu. Đời bố mẹ nó vì nghèo mà thất học, xong vì thất học mà lại tiếp tục nghèo. Giờ tôi không muốn đời con phải sa vào cái vòng kim cô đó. Nhưng mà giờ hoàn cảnh như thế này, nản quá. Nhà cù lao cách đất liền chưa đến vài trăm mét, qua một cửa sông thôi mà cái sự học hành của con cái trong nhà nó cứ xa vời vợi như từ trái đất lên mặt trăng. Chán nơi là chán.
Anh Hai Thân ơi, anh Hai Thân có nhà không?
Tiếng ai như tiếng bà Tuất đấy à?
Dạ.
Có chuyện gì mà hớn hở thế?
Ôi, thì hai vợ chồng anh chưa biết tin gì hả?
Dạ, tin gì vậy à anh ba?
Tin gì vậy ba?
Trời ơi, nhìn cái mặt dầu dĩ như này, chắc là lại đang lo chuyện con đường đi học của mấy đứa trẻ đúng không?
Đúng rồi.
Dạ, đúng rồi anh ạ.
Ôi giời,
thế sao ông biết?
Tôi cũng đang lo chuyện đấy mà. Cả cái xóm cù lao này cũng lo mới đúng.
Vâng, thương tụi nhỏ là quá anh ạ.
Thì đây, tôi mang tin vui đến cho ông bà đây.
Tin gì thế?
Tin gì hả anh?
Tỉnh đã có quyết định sẽ xây cầu nối cù lao với đất liền đấy.
Hả?
Ôi.
Này. Ông nói lại xem nào.
Sẽ xây cầu mới nối cù lao với đất liền.
Có thật không?
Thật chứ lại không. Thật 100%. Tôi vừa xem thời sự trên truyền hình tỉnh xong đấy. Theo như tôi nghe được,
vâng,
thì cây cầu này nằm trong diện đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ dân sinh các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.
Ôi dồi ôi, thì đúng là xã mình rồi bác ạ.
May quá.
Chuẩn, không cần chỉnh luôn.
Mừng quá ạ.
Mà này, theo kế hoạch ấy, là tháng tới sẽ khởi công.
Đấy, chậm nhất à?
Đúng rồi, chậm nhất đầu năm sau khánh thành đấy ông bà.
Ôi dồi ôi. Thế thì may quá. Còn tôi không thất học rồi.
Mừng quá mình ạ.
Trẻ con cả xóm cù lao mình sẽ không phải đến trường bằng thuyền nữa, vừa vất vả vừa nguy hiểm. Tôi mà có quyền nhá, mai này cây cầu hoàn thành, tôi sẽ đặt tên nó là cây cầu bình yên nếu bả.
Cầu bình yên.
Đúng quá.
Hay quá.
Ý nghĩa quá bà Tuất ơi.
Quý Quý vị và các bạn vừa nghe xong tiểu phẩm Nhịp cầu bình yên